Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 20 tháng Giêng năm 2021, thứ tư trong tuần thứ hai mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy vào ngày Sa-bát không, để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra giữa đây." Rồi người nói với họ: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi." Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay, anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê để tìm cách giết Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm qua cho chúng ta thấy, nhóm Pha-ri-sêu ngạc nhiên khi thấy Chúa Giê-xu để cho các môn đệ của mình bứt lúa ăn trong ngày Sa-bát khi họ đói bụng. Dường như nhóm Pha-ri-sêu không đón nhận sự giải thích của Chúa Giê-xu, cũng như chân lý của người khi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Cho nên, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Marco tiếp tục tường thuật cho chúng ta thấy thái độ khó chịu và các giữ luật cứng nhắc của nhóm Pha-ri-sêu. Họ vẫn tiếp tục rình xem Chúa Giê-xu có chữa người bị bại tay trong ngày Sa-bát hay không. Rồi từ đó, họ có chứng cớ để tố cáo và lên án người. Trước thái độ và các giữ luật cứng nhắc của nhóm Pha-ri-sêu, Chúa Giê-xu tiếp tục giáo huấn họ nhằm giúp họ hiểu được ý nghĩa của việc tuân giữ luật Sa-bát. Trước khi Chúa Giê-xu chữa lành người bị bại tay, người hỏi họ: "Ngày Sa-bát có được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?" Họ làm thinh, không trả lời câu hỏi của người. Thái độ lặng thinh của nhóm Pha-ri-sêu cho thấy rằng họ chưa thật sự mở lòng đón nhận lời giáo huấn của Chúa Giê-xu về ngày Sa-bát, là ngày làm điều tốt chứ không phải làm điều xấu, là ngày đem lại niềm vui và bình an cho con người chứ không phải đem lại nỗi thống khổ và sự thờ ơ, là ngày đem lại sự sống cho con người chứ không phải hủy diệt sự sống Chúa ban. Do đó, việc Chúa Giê-xu chữa lành người bị bại tay trong ngày Sa-bát là việc tốt, là việc nên làm. Bởi vì Chúa thấu cảm nỗi tủi nhục và nỗi thống khổ của người bị bại tay. Anh ta bị người đời khinh chê và ruồng bỏ, vì thời đó họ quan niệm là vì tội của anh mà Thiên Chúa trừng phạt anh ra như vậy. Trước phản ứng của nhóm Pha-ri-sêu, Chúa Giê-xu cảm thấy buồn phiền vì lòng họ chai đá, thờ ơ, lạnh nhạt trước nỗi đau thể xác và tinh thần của người bị bại tay. Quả thật, Chúa Giêsu đã mang lại niềm vui, bình an và ơn chữa lành cho người bị bại tay. Chúa Giêsu đã dạy người Pha-ri-sêu và mỗi người chúng ta giữ luật là thực thi lòng bác ái, yêu thương với anh chị em xung quanh, đặc biệt là những anh chị em đau khổ, nghèo đói và bệnh tật. Người cũng rất kiên nhẫn, chờ đợi và mong chờ những người Pha-ri-sêu và mỗi người chúng ta thay đổi cách sống và suy nghĩ của mình khi đối diện với nỗi thống khổ của tha nhân. Thật vậy, Chúa Giêsu chính là vị thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek, không phải do lời luật quy định, nhưng do sức mạnh của một đời sống bất diệt. Melchizedek có nghĩa là vua công chính. Rõ ràng, Chúa Giêsu đến và sống giữa chúng ta là để giải thoát và cứu mỗi người chúng ta thoát khỏi nô lệ của lề luật. Giúp chúng ta sống tự do, chứ không phải sợ hãi. Giúp chúng ta sống bác ái, yêu thương anh em đồng loại của mình, chứ không phải ghen ghét, ganh tị, ích kỷ. Chúa Giêsu đã không phá bỏ luật Sa-bát, nhưng kiện toàn nó bằng những việc làm yêu thương cụ thể nơi con người. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã mặc lấy xác phàm như chúng con để dạy chúng con bài học bác ái, yêu thương nhau. Xin giải thoát chúng con thoát khỏi những lo sợ của việc tuân giữ luật, nhưng nhìn thấy đó là cơ hội để sống và thực thi giới răn yêu thương qua việc quan tâm đến nhu cầu của anh chị em, như Chúa đã hành động với người bị bại tay trong bài tin mừng hôm nay. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh sẽ đến vùng tiếng Anh tại Cameroon. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ đến vùng tiếng Anh tại Cameroon trong hai ngày 30 và 31 tháng Giêng tới đây để trao dây pallium cho Đức cha Andrew Kia Fuanya, tân Tổng giám mục chính tòa giáo phận Bamenda. Dây pallium là một băng làm bằng lông chiên màu trắng, có sáu hình thánh giá màu đen, biểu tượng quyền của vị Tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và nói lên tình hiệp thông với Đức Thánh cha. Dây này cũng tượng trưng vị mục tử vác chiên trên vai. Thông thường, khi không thể đến Roma để được Đức Thánh cha trao dây pallium, vị Tổng giám mục sẽ được vị đại diện tòa thánh tại nước liên hệ trao trong một buổi lễ ở địa phương. Sự việc Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đến Cameroon để làm việc này tại một vùng nói tiếng Anh từ vài năm nay đang có nội chiến, đòi ly khai khỏi phần lớn còn lại của Cameroon nói tiếng Pháp, khiến nhiều người cho rằng Đức Hồng Y Parolin cũng có một sứ mạng đặc biệt. Linh mục Lukovic Lado, dòng tên ở Cameroon, viết trên trang mạng Facebook rằng, chắc chắn không phải chỉ để trao dây pallium cho một vị tổng giám mục tại một miền đau thương vì chiến tranh. Rất có thể, Đức Hồng Y là một sứ giả hòa bình tại Cameroon. Chắc chắn, Đức Hồng Y tìm kiếm những người bạn hòa bình trên hành trình của Ngài. Nói khác đi, Đức Hồng Y Parolin đến nước này với sứ mạng của Tòa Thánh, muốn góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng của vùng nói tiếng Anh tại Cameroon. Nhất là, sau sứ điệp Giáng sinh mới đây, Đức Thánh cha đã tái mời gọi chính quyền tại Cameroon tiếp tục theo đuổi con đường huynh đệ và đối thoại đã khởi sự. Cameroon rộng 475.000 cây số vuông, với 20 triệu dân cư thuộc 200 bộ tộc. Từ năm 2016, dân miền nói tiếng Anh bắt đầu phản đối và kêu gọi chính phủ trở lại chế độ liên bang sau khi chính phủ Cameroon gia tăng việc sử dụng tiếng Pháp trong các trường học và tòa án tại đây. Theo Liên Hiệp Quốc, các cuộc xung đột trong những năm qua đã làm cho hơn 3.000 người thiệt mạng và hơn 700.000 người phải di tản trong nội địa Cameroon. 60.000 người di tản sang nước Nigeria láng giềng. Tin Jerusalem. Các giám mục Âu Mỹ thăm thánh địa trực tuyến. Như chúng tôi đã đưa tin, trong những ngày này, từ chiều ngày 16 đến ngày 21 tháng Giêng sắp tới, 15 giám mục thuộc 11 hội đồng giám mục Âu Mỹ và Nam Phi đang tiến hành cuộc viếng thăm và gặp gỡ liên đới với các cộng đoàn Kitô tại thánh địa. Vì đại dịch COVID-19, năm nay lần đầu tiên các cuộc viếng thăm diễn ra dưới dạng trực tuyến theo sự điều động của Đức cha Declan Lang, giám mục giáo phận Clifton bên Anh Quốc, trong tư cách là điều hợp viên đoàn phối hợp thánh địa Holy Land Coordination, gọi tắt là HLC. Đoàn này hàng năm vẫn viếng thăm và gặp gỡ các vị lãnh đạo và cộng đoàn công giáo tại thánh địa để tìm hiểu và trao đổi về tình hình các Kitô hữu tại thánh địa, biểu lộ tính liên đới của giáo hội công giáo hoàn vũ với các tín hữu Kitô tại đây, đồng thời cũng lưu ý thế giới về tình trạng của các giáo hội Kitô trong vùng. Buổi khai mạc chiều thứ Bảy vừa qua, 16 tháng Giêng, đã diễn ra qua mạng giữa các giám mục và tòa thượng phụ công giáo Latin Jerusalem để thảo luận về tình trạng hiện nay tại thánh địa. Chủ nhật, 17 tháng Giêng vừa qua, các giám mục đã tham dự các thánh lễ trực tuyến từ các giáo xứ thuộc tòa thượng phụ. Thứ hai, 18 tháng Giêng, đoàn giám mục phối hợp thánh địa đã gặp Đức thượng phụ Isam Banla cùng với Đức tổng giám mục Leopoldo Girelli, sứ thần tòa thánh tại Israel, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem và các lãnh thổ của người Palestine. Theo chương trình, thứ ba ngày 19 tháng Giêng, các giám mục Âu Mỹ và Nam Phi được tường trình về tình hình tại miền Gaza, đặc biệt về đại dịch COVID-19 tại miền này và những biện pháp đối phó. Đặc biệt, các vị sẽ thảo luận với các vị đại diện địa phương về một dự án kiến tạo công ăn việc làm và xây dựng nhà hòa bình cho các trẻ em khuyết tật. Thứ tư 20 tháng Giêng, đoàn giám mục phối hợp về thánh địa sẽ đề cập đến việc giáo dục cho người trẻ tại Israel và Palestine. Ngày thứ năm 21 tháng Giêng, các giám mục sẽ kết thúc chương trình viếng thăm trực tuyến và sẽ công bố một thông cáo chung kết. Tin Tigray, Ethiopia. Giám mục Ethiopia tố giác tình trạng thê thảm tại miền Tigray. Đức cha Tesfa Selassie Mesdin, giám mục giáo phận Adigrat thuộc miền Tigray, Bắc Ethiopia bên Phi Châu, tố giác tình trạng nhân đạo thê thảm tại miền này vì hậu quả của cuộc xung đột từ ngày 4 tháng 11 năm 2020 giữa quân đội chính phủ và lực lượng mặt trận giải phóng nhân dân miền Tigray. Đây là một bang của Ethiopia và mặt trận này không chấp nhận những áp đặt của chính quyền trung ương. Quân đội chính quy đã tấn công vào vùng này. Trong một thư được hãng tin Công giáo ACI của Phi Châu chuyển đi hôm 14 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Medin cho biết, một thực tại xảy ra hàng ngày là nghe nói về dân chúng tại miền Tigray chết vì chiến tranh, vì đói, thiếu thuốc men, trong khi hàng triệu người lớn và trẻ em phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Nhiều người chạy sang nước Eritrea láng giềng, nhưng tại đây họ không được lương thực, nước uống và không được dịch vụ thiết yếu như nhà ở và săn sóc sức khỏe. Đức cha Medi kêu gọi tất cả các cơ quan liên hệ cấp thiết có một câu trả lời để cứu vớt hàng triệu người đang ở trong tình trạng trầm trọng. Đức cha cho biết, giáo hội trên bình diện quốc gia và giáo phận cùng với các tu sĩ hoạt động tại miền Tigray sẵn sàng cộng tác để đáp ứng tình trạng khẩn trương do chiến tranh gây nên. Trong thời gian trước đây, Hội đồng Giám mục Ethiopia cũng như Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu gọi tắt là AMECEA cũng đã lên tiếng bày tỏ liên đới với nhân dân miền Tigray. Hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 11 năm ngoái, trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh cha Francisco cũng đã bày tỏ lo âu về tình hình từ miền Tigray và đã nói rằng, tôi lo âu theo dõi những tin tức đến từ Ethiopia. Trong khi tôi khuyên hãy tránh xa cám dỗ đụng độ võ trang, tôi mời gọi tất cả mọi người cầu nguyện, tôn trọng nhau như anh chị em, đối thoại và giải quyết những bất thuận bằng đường lối ôn hòa. Ngoài ra, trong sứ điệp Giáng sinh ngày 25 tháng 12 năm vừa qua, Đức Thánh cha cũng cầu xin Chúa hài đồng làm cho các bạo lực tại Ethiopia được chấm dứt, nơi mà nhiều người phải tị nạn vì các cuộc xung đột. Tin Roma. Hội đồng giám mục Italia giúp 500.000 euro cho động đất tại Indonesia. Hôm 16 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng giám mục Italia đã quyết định dành nửa triệu euro để góp phần cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân động đất tại Indonesia. Số tiền này rút từ ngân khoản tín hữu Công giáo Italia đóng góp cho giáo hội. Trận động đất lúc gần 2 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng Giêng vừa qua giờ địa phương tại tỉnh Sulawesi ở cấp độ 6,2 đã làm cho ít nhất 56 người chết và hàng trăm người bị thương. Bị nặng nhất là thành phố Mamuju. Thống kê về số các nạn nhân vẫn còn là những con số tạm thời. Tình trạng trầm trọng hơn vì vùng bị nạn vẫn bị coi là vùng đỏ vì virus corona. Indonesia là quốc gia thường bị động đất nhiều nhất ở vùng Đông Nam Á, với gần 900.000 vụ và hơn 25.000 người chết, trong đó có vụ động đất năm 2018 kèm theo sóng thần sau đó, làm cho hơn 4.300 người chết. Công cuộc tìm kiếm các nạn nhân còn tiếp tục. Caritas Indonesia đã được huy động ngay để góp phần cứu trợ các nạn nhân. Caritas Italia từ nhiều năm nay vẫn cộng tác với Caritas và các cơ quan từ thiện khác ở địa phương để hỗ trợ các dự án nhân đạo và phát triển. Tin Baghdad, Iraq. Đức Hồng Y Sako khẳng định không có nguy cơ COVID và an ninh trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha. Đức Hồng Y Luis Rafael Sako, thường phụ Công giáo Kande cho biết, không có nguy cơ COVID-19 và an ninh cản trở cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại Iraq dự kiến từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 3 tới đây. trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa ở Italia ra ngày 15 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Sapo cho biết, tỷ lệ trung bình những người bị lây nhiễm virus corona ở Iraq là 3%, tương đối nhẹ hơn so với các nước khác. Có lẽ vì chúng tôi đã chịu đau khổ quá nhiều. Tuy nhiên, tình trạng khẩn trương đã liên kết con người với nhau. Tôi nói về sự giúp đỡ cho các gia đình thiếu lương thực, những sáng kiến của người trẻ dành cho những người túng thiếu và trẻ em. Tình trạng khẩn trương cũng khơi lên một sự thức tỉnh luân lý. Nhiều người Hồi giáo cũng làm cho nhau điều mà trước đây chỉ có các tín hữu Kitô thực hiện. Có một số tín hữu Hồi giáo Shiite và Sunnit đề nghị một hội nghị liên tôn trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại thủ đô Baghdad, với sự tham dự của các sĩ ích Hồi giáo, các vị lãnh đạo tôn giáo, các tù trưởng và các đảng phái chính trị. Tất cả hiệp nhau như một dấu chỉ hòa giải. Về tình hình an ninh, Đức Hồng Y Sapo cho biết, hiện thời không có nguy hiểm nào. Tôi không biết nếu ngày mai bùng nổ một cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ thì sẽ làm cho mọi sự trở nên phức tạp. Tôi hy vọng là không xảy ra như vậy. Chính phủ Iraq sẽ đề ra mọi biện pháp khả dĩ để bảo vệ Đức Thánh Tràng. Tất cả đều chờ đợi Ngài, tất cả đều mến Ngài, kể cả từ phía Syria và Liban. Khi đến Iraq, cũng như thể Đức Thánh Tràng viếng thăm cả các nước đó. Vì thế, chúng tôi khích lệ Ngài, xin Đức Thánh Cha hãy đến, chúng con đang chờ đợi Ngài. Giống như thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh ngày 7 tháng 12 năm ngoái, Đức Hồng Y Sapo cũng nói thêm rằng, Đức Thánh Cha sẽ đến. Chúng con hy vọng vào tháng 3 như Ngài đã thông báo. Nhưng dĩ nhiên, tất cả cũng tùy thuộc tình trạng y tế. Đức Thánh Cha đã nói và Ngài sẽ làm. Chắc chắn Ngài sẽ đến Iraq. Ngài biết tình hình đại dịch và không muốn gây hại cho một ai, nhưng sự thận trọng không có nghĩa là Ngài thay đổi ý định. Ngài có ý hướng viếng thăm. Trong những ngày trước đây, phái đoàn Vatican đã đến thủ đô Baghdad để kiểm soát về an ninh, rồi đoàn đi tới thành Erbil, Mosul và Caracos. Từ Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa rồi, trong các thánh lễ Chúa Nhật, các cộng đoàn công giáo ở Iraq bắt đầu đọc một kinh do Đức Hồng Y Sapo soạn, để cầu cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này. Tin Amsterdam, Hòa Lan. Các tổ chức xã hội công giáo Hòa Lan kêu gọi cho các nước nghèo. Liên mạc các tổ chức xã hội công giáo Hòa Lan nhắc nhở rằng, các nước nghèo cũng có quyền được vaccine chống COVID-19. Tất cả chúng ta đều liên hệ với nhau. Trong một thông báo phổ biến trên mạng hôm 16 tháng Giêng vừa qua, liên mạng công giáo này ở Hòa Nam nhận định rằng, trong khi Tây Phương giàu có đang phát động chiến dịch chích ngừa quy mô chống virus corona, thì phần còn lại của thế giới đang bị bế tắc hoàn toàn hoặc bán phần với những hậu quả thê thảm, nhất là đối với những cộng đoàn dễ bị tổn thương nhất. Thực vậy, các nước giàu đã mua 51% số vaccine có sẵn, trong khi các nước giàu chỉ chiếm 14% dân số thế giới. Các tổ chức xã hội công giáo Hòa Lan nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, của các giáo hội và các tổ chức khác trên thế giới, làm sao để mọi người có được vaccine chống COVID-19 an toàn và hữu hiệu. Theo các tổ chức công giáo Hòa Lan, mặc dù không có những ổ dịch lớn tại các nước đang trên đường phát triển, những ảnh hưởng của đại dịch đối với sức khỏe của quần chúng rất trầm trọng. Ví dụ, tại những miền không có những cơ cấu y tế mà dân chúng có thể lui tới vì những giới hạn di chuyển, hàng triệu trẻ em không được chủng ngừa chống những bệnh tật quan trọng. Người ta có nguy cơ gia tăng các bệnh sốt rét ngã nước vì các hãng dược phẩm của Trung Quốc chống bệnh này bị đóng cửa. Và liên mạng các tổ chức xã hội công giáo Hòa Lan nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi, nếu có một điều mà đại dịch COVID-19 dạy chúng ta, đó là tất cả chúng ta đều liên kết và lệ thuộc nhau. Đồng thời kêu gọi các nhà chính trị Âu Châu quan tâm săn sóc các anh chị em bị thiệt hại nhiều nhất vì virus corona. Họ cũng có quyền được vaccine và sức khỏe như chúng ta.
Chào.
chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, thêm một chủ điểm tiêu biểu trong sách huấn kèm mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Kèm sẽ giới thiệu với chúng ta vào tuần này, đó là việc giáo dục con cái. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Giờ còn ít phút nữa thì chúng ta tập trung vào một đề tài mà tôi nghĩ là ngày hôm nay nó rất cần cho ta, giáo dục. Nhưng dĩ nhiên ở đây không có nói về giáo dục một cách toàn bộ được đâu, chỉ có một phần thôi. Ở chương 30, mời các anh chị cùng đọc từ câu 1 cho đến hết câu 13. Thương con thì cho roi cho vọt, sau này sẽ vui sướng vì con.
Ai biết giáo dục con sẽ được thỏa lòng về con và được hãnh diện với những người quen biết. Ai biết dạy con mình sẽ khiến kẻ thù phải phát ghen và sẽ được sung sướng trước mặt bạn bè. Người cha có chết thì cũng như chưa chết, vì đã để lại đứa con giống như mình. Khi còn sống, ông nhìn con mà vui sướng, giờ chết đến sẽ không phải buồn phiền. Trước kẻ thù, ông để lại một người biết bên quyền lợi, với bạn hiểu, một người biết tri ân. Ai luôn chiều con, ắt phải ban thương tích cho nó. Nó mà kêu la là được gan người ấy rối bời. Ngựa không tuần sẽ thành ngựa bất cam. Con buông thả sẽ nên con mất dạy. Từng con đi, nó sẽ làm bạn hoàn hố. Giận với nó sẽ làm bạn buồn phiền. Đừng đùa cợt với nó, kẻo phải đau khổ với nó. Và cuối cùng, bạn sẽ phải cắn răng mà chịu. Khi nó còn nhiễm yếu, đừng để nó tự quyền. Khi nó còn bé nhỏ, đứng thẳng tay trên mặt, kẻo nó ra bất kỳ, thì chẳng bất ngờ nữa đâu. Hãy giáo dục và rèn luyện con mà, để bảo phải chỉ cảnh hỗn nào.
Tác giả có một quan điểm rất rõ ràng về vai trò của kỷ luật trong việc giáo dục con cái. Thương con thì cho roi cho vọt, sau này sẽ vui sướng vì con. Khi con còn bé nhỏ, cứ thẳng tay trừng phạt, kẻo nó ra bất trị, chẳng vâng lời nữa đâu. Quan điểm rất là rõ ràng. Nhưng mà dĩ nhiên tôi không nghĩ kỷ luật ở đây là cái kiểu đánh đấm. Nếu mà chúng ta hiểu như thế thì nó chật hẹp và nó sai nữa. Cần hiểu kỷ luật cho nó đúng, một lát nữa ta sẽ nói nó rõ ràng hơn. Và nếu tác giả nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kỷ luật trong việc dạy dỗ con cái, thì đồng thời ông cũng cho thấy cái mặt nguy hiểm của sự nuông chiều con cái. Nuông chiều con cái thì làm cho chính nó hư hỏng, rồi thì cha mẹ phải đau khổ. Điều này thì ta thấy không những trong sách huấn ta khuyên dạy, mà mình thấy nhàn nhản trong cuộc sống ngày hôm nay. Và bản thân tôi có lẽ hơi chủ quan, nhưng tôi đang sợ rằng càng ngày người Việt Nam, và cụ thể nhất là ở thành phố Sài Gòn, sẽ càng rơi vào tình trạng này nhiều hơn. Lý do sao các anh chị biết không? Ít con và khả năng tài chính, khả năng vật chất khá hơn ngày xưa. kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy là khi người ta quyết định mỗi gia đình có một đứa con thôi, thì rất nhiều trẻ gái bị giết chết. Chuyện đó anh chị em nghe rồi. Nhưng còn có một chuyện nữa mà chúng ta ít nghe các nhà xã hội học người ta phân tích. Bởi vì nhà nào cũng chỉ có một đứa con thôi, cho nên cha mẹ có khuynh hướng là đặt nó lên bàn thờ mà thờ. Cưng hết sức là cưng. Mọi chăm sóc lo lắng là dồn về cho nó. Thằng bé đó từ nhỏ cho tới lớn là nó chỉ nuôi trong tâm trí nó cái ý tưởng rằng tao là cái rốn của vũ trụ. Và trong tương lai, một xã hội mà toàn những cái rốn của vũ trụ cả, thì không biết là nó có bình an không. Đó là các nhà xã hội học ta phân tích. Ở Sài Gòn này cũng vậy. Các anh chị nói điều mà tôi nghĩ đến. Bây giờ mỗi gia đình ít con, chỉ có một hai đứa con thôi, rồi khả năng tài chính thì lại phát triển, rất dễ có khuynh hướng như thế này, nuông chiều con cái. Có khi là mình phải học bài học của Tây Phương ở đây. Các anh chị có thấy những sinh viên đại học ở nhiều nước phương Tây, cha mẹ giàu có nhé, nhưng mà khi nó đi học đại học á, là nhiều khi chính nó phải đi vay tiền ngân hàng, và nó vừa học nó vừa đi làm, rồi đến mùa hè nó đi làm thêm để nó kiếm tiền, nó đóng tiền học, tập cho nó tính tự lập, và đồng thời tập cho nó biết hy sinh và làm việc, chứ không phải ngửa tay xin sẵn. Mình thương con quá, mình sợ mình không cho con mình đụng đến cái gì mà tội nghiệp thằng bé vất vả quá. Mà khuynh hướng tự nhiên của các bậc cha mẹ là như thế. Tôi có mấy đứa cháu ở nhà, nó cũng khoảng 10 tuổi, 12 tuổi. Thỉnh thoảng tôi nói đùa với chúng nó, bảo là ngày xưa đó bác á, vào cái tuổi như chúng con là bác bắt đầu vào tiểu chủng viện rồi. Không có ai giặt quần áo cho bác hết, bác phải tự giặt lấy hết. Rồi bác đá banh, rồi áo may ô nó rách, bác cũng chả biết khâu làm sao. Thế là bác lấy chỉ, bác cột hai đầu vào, làm nó thành áo. Nhưng mà đại khái là mình phải tự mình làm. Ông cha nào ông đến, ông đá quần áo thay cho mình đâu. Đá được hay không, tự con phải cố gắng. Nhưng mà vậy thì nó mới tập cho mình được chứ. Còn bây giờ mọi sự là làm sẵn hết rồi. Cho nên là tôi e ngại là nhiều gia đình sẽ rơi vào tình trạng này. Và thêm cái nữa, lại không chỉ có chồng mà lại có vợ nữa cơ. Nhiều khi ông chồng, người cha đó thì thấy phải thế này, phải thế kia. Và vợ bảo ông không biết thương con. Thì cũng lại kẹt. Hai người phải nhất trí với nhau trong chuyện này mới được. Rồi tác giả nói thêm điều này mà tôi muốn xác định cho nó rõ. Ở câu thứ tư, tác giả viết rằng người cha có chết thì cũng như chưa chết, vì đã để lại đứa con giống như mình. Ở đây á, nó không phải là khẳng định về sự sống đời sau nhé. Không phải là khẳng định về sự sống đời sau. Các anh chị biết rằng ước vọng của con người từ xưa cho đến nay là ước vọng trường sinh bất tử. Đó. Hồi còn bé ta đã đọc nhiều chuyện cổ tích đi tìm trái trường sinh bất tử đó. Và người ta thể hiện những ước vọng này bằng cách nào? Qua con cái. Vậy cho nên Việt Nam mình chịu ảnh hưởng của Nho giáo, có câu là sao? Bất hiếu hữu tam, vô hậu vì đại. Bất hiếu là có ba thứ, mà trong đó cái bất hiếu lớn nhất đó là không để lại con cái, cho nên cỡ như tôi là thua rồi. Cái quan niệm của người ta là như vậy. Người ta thể hiện ước vọng trường sinh là tôi chết nhưng tôi vẫn sống nơi con cháu của tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được nói về Thánh Isaac George, người tìm thấy Chúa trong nỗi đau khổ. Sau cuộc trốn chạy đầy khó khăn, trước nguy cơ bị phát hiện bởi những giám ngục Moab giận dữ và bị phản bội bởi những thực dân Hà Lan, những người đã từng hỗ trợ cha trốn thoát. Trong cuộc tẩu thoát đầy ngọn ngục đó, cha Isaac George đã chịu những vết cắn của một con chó hung dữ và 6 tuần ở trong một căn gác chật chội, nơi mà cha phải đối mặt với sự mất nước cực độ và gần như chết đói. Một bản tường thuật miêu tả những đau khổ của cha đã nói rằng, họ đã cho cha ăn ít nhất có thể, không phải để sống, nhưng cũng không phải để chết. Chỉ có Thiên Chúa và các thánh là bạn hữu của cha. Cha George trở về quê hương Pháp Quốc của mình vào ngày Giáng sinh năm 1643 sau các sứ vụ ở Bắc Mỹ, nơi cha đã phải chịu đựng 1 năm làm nô lệ người Mohawk. Cha George đã được ca ngợi rất nhiều khi cha trở về, đặc biệt là vì sự đau khổ tột cùng của cha. Cha đã phải phục dịch như một nô lệ cho người Mohawk, kể cả làm việc như một súc vật thồ trong các cuộc thám hiểm săn bắn. Cha thậm chí còn đánh mất các ngón tay cầm chén thánh của mình. Đó là những ngón trỏ mà một linh mục sử dụng để giữ mình thánh Chúa trong thánh lễ. Cha thậm chí còn đánh mất các ngón tay cầm chén thánh của mình trong thời gian mà cha phải chịu đựng nhiều sự tra tấn. Đối với những người quan sát thông thường, việc làm của cha George dường như đã thất bại. Thế nhưng, điều này chưa từng làm suy giảm đức tin của cha. Trong một lá thư gửi cho một người bạn linh mục, cha chứng nhận, niềm hy vọng của tôi là ở Chúa, đấng cần chúng ta. Không phải để chúng ta hoàn thành các kế hoạch của Ngài, cho bằng cần chúng ta để chúng ta cố gắng trung thành với Ngài và để chúng ta không phá hỏng công việc của Ngài bằng sự yếu hèn của chúng ta. Không ngừng hy vọng vào công việc truyền giáo của mình, tin tưởng rằng nó hoàn toàn thuộc về sự quan phòng của Thiên Chúa, cha Isaac George đã khao khát trở về với người Mohawk yêu quý của mình. Trên thực tế, cha George đã xem mối quan hệ của mình với người Mohawk rất mật thiết đến mức cha ví nó như cuộc hôn nhân. Trong một bức thư, cha viết, người Mohawk là vợ của tôi bởi máu huyết, và trong máu huyết của tôi đã cưới họ. Vì một tử nhân lành của chúng ta, đấng đã cứu họ bằng máu của người, nếu đẹp lòng người, thì cánh cửa phúc âm của người sẽ mở ra với họ. Với những người Kitô hữu, những lời của cha George vang vọng như lời Chúa nói với dân tộc Israel. Chẳng hạn trong sách Hô-sê, nhà tiên tri mô tả dân Israel bất trung như là người vợ phản bội của Chúa. Mặc dầu sự không trung thủy của dân Israel, thì Chúa vẫn trung kiên. Đối với người Mohawk, cha George là hiện thân tuyệt vời cho tình yêu trung kiên và vô bờ bến của Chúa. Sự tin tưởng tuyệt đối, vâng phục Thiên Chúa trong cha George đã cho phép cha được tự do. Chỉ có lòng yêu mến phi thường, một món quà trọn vẹn của cuộc đời cha đối với Chúa mới có thể thúc đẩy cha mong muốn trở lại với người Mohawk sau khi đã trốn thoát. Trong suốt thời gian ở cùng họ, cha George đã rửa tội cho hơn 60 người Mohawk. Phép rửa tội, phép rửa một lần và mãi mãi, truyền ban ân sủng thiêng liêng vào linh hồn và chuộc nó cho Thiên Chúa. niềm tin của cha chót vào Chúa, chỉ có Chúa mới là Thiên Chúa, được kết hợp với ước muốn cho những người Mohawk hiểu và đón nhận sự thật này đã thúc đẩy cha tiến về phía trước. Trước những đau khổ trong chính cuộc đời mình, chúng ta dễ bị cám dỗ đánh mất niềm tin rằng Đức Chúa là Thiên Chúa và không có đấng nào khác. Chúng ta cũng có thể đi tìm sự khuây khỏa và niềm an ủi từ nhiều thứ khác hơn là từ niềm tin tôn giáo của chúng ta. Điều đáng chú ý trong sự đau khổ của cha George là cha không bao giờ đổ lỗi cho Chúa về tất cả những điều đau khổ trong cuộc đời. Đúng hơn, cha Isaac nhận thấy Thiên Chúa luôn ở bên cha giữa những thử thách mà cha đã trải qua. Mức độ đau khổ của cha làm cho tất cả những điều ấy trở nên đặc biệt. Cha George nhớ lại, họ gây ra cho tôi vô vàn tổn thương, biến tôi thành trò cười và thành đối tượng để họ chế giễu. Họ tấn công tôi bất cứ khi nào, đánh trên đầu, cổ và toàn thân của tôi, và những trận đòn roi khác. Sẽ rất dài dòng nếu tôi phải viết ra tất cả sự khắc nghiệt trong những đau khổ của tôi. Họ đốt một trong những ngón tay của tôi, dùng răng nghiền nát một ngón tay khác, và những ngón tay đã bị xé nát, họ bóp chặt và vặn vẹo với cơn thịnh nộ của quỷ dữ. Họ dùng móng tay cào vào vết thương của tôi, và khi sức lực của tôi yếu dần đi, họ châm lửa vào cánh tay và đùi tôi. Vậy tại sao cha Josh có thể chịu đựng được những cực hình như vậy? Giống như Thánh Phaolô, cha Isaac Josh vui mừng khi có cơ hội thông phần vào những đau khổ của Đức Kitô. Cha Josh viết, điều đó khiến tôi cảm tạ đấng cứu thế của tôi là Chúa Giêsu Kitô, bởi vì vào ngày vui mừng và hân hoan đó, Ngài đã cho tôi chia sẻ những đau khổ của Ngài và đón nhận chúng tôi vào tham dự cuộc khổ nạn của Ngài. Vậy, mỗi người chúng ta nên tự hỏi bản thân rằng, liệu tôi có thể tìm thấy Chúa Kitô trong những đau khổ của tôi không? Tôi thậm chí có tìm kiếm Ngài ở đó không? Tôi có nhận ra rằng Thiên Chúa, Chúa cả trời đất sẽ không bỏ rơi tôi không? Không có Chúa nào khác, và chính Ngài luôn kiên định, yêu thương và thành tín. Cuộc đời của cha Isaac Josh là một minh chứng bằng máu cho chân lý tuyệt vời này. Ước gì cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng thể hiện rõ nét nguồn ơn cứu độ ấy. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, Trái tim cất trong chai là một tập truyện tranh ngắn của Oliver Jeffers, một văn sĩ và cũng là họa sĩ người Ái Mỹ Lan. Qua những hình ảnh rất dễ thương và vài dòng chữ ngắn ngủi ở 32 trang sách, tác giả đã kể câu chuyện về một cô bé đang sống rất hạnh phúc với người cha của mình. Hằng ngày, người cha ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, kể cho cô con gái nhỏ nghe những câu chuyện thú vị về vũ trụ và thế giới xung quanh, nơi có những vì sao lung linh và tiếng sóng biển rì rào. Một ngày kia, người cha đột ngột qua đời, để lại cô bé, cô đơn một mình, ngồi lặng lẽ đối diện với chiếc ghế trống trải ngày nào của bố. Cô bé vô cùng đau buồn trong một thời gian dài, trước sự mất mát lớn lao đó trong đời mình, và quyết định cất kỹ trái tim mình vào một nơi an toàn để khỏi bị giằng xé bởi cô đơn. Cô đặt trái tim của mình vào trong một cái chai và đeo trên cổ. Mặc dù cái chai nặng nề và vướng víu, nhưng cô vẫn cảm thấy nơi đó trái tim của mình được yên ổn. Mọi thứ dường như có vẻ suôn sẻ đối với cô trong thời gian đầu. Cô đã quên đi các vì sao, không còn để ý đến tiếng sóng biển, và cũng không còn tò mò về thế giới xung quanh, cũng như bất cứ thứ gì khác. Một ngày nọ, cô bé giờ đã là một cô gái trưởng thành, cất bước trên bãi biển, nơi cô đã từng tung tăng đi dạo cùng với người cha quá cố. Cô chợt nhìn thấy một cô bé khác, cũng trạc tuổi của cô ngày nào, đang tung tăng chơi đùa trên bãi cát. Những ký ức yêu thương ngày nào đã bị cô khóa chặt trong lòng, được cất giữ trong chiếc chai thủy tinh, chợt bừng dậy thật sống động. Lúc này, cô quyết định giải thoát trái tim mình khỏi cái chai thủy tinh, nên đã ném cái chai thủy tinh xuống đất. Trái tim của cô lại được trở về nơi nó bắt đầu. Chiếc ghế của người cha không còn trống trải nữa, vì đã có bóng dáng của cô con gái nơi đó, đang ấp ủ những giấc mơ và niềm khao khát sống nơi những trang sách. Và các bạn thân mến, trái tim cất trong chai là biểu tượng cho những người đóng kín con tim của mình lại trước tha nhân và cuộc sống, sau những tổn thương và mất mát lớn lao trong cuộc đời. Nếu đã một lần trao trọn vẹn niềm tin và tình yêu cho ai đó, mà lại bị người đó phản bội, chắc chắn rằng người ta sẽ trở nên ngại ngần, chẳng còn dám trao gửi con tim và niềm tin của mình cho một người nào khác nữa. Cũng vậy, khi đã mất đi một người thân yêu và đặc biệt nào đó trong đời mình, thì nhiều người đã chôn chặt tất cả những yêu thương đã dành cho người ấy ở một nơi nào đó trong cõi lòng mình, và cứ vậy mà bước đi trong u buồn và thất vọng. Trong cuộc đời của mình, có lẽ không ít lần, chúng ta cũng đã đóng kín trái tim của mình lại trước tha nhân, vì sợ rằng mình sẽ lại bị lừa dối, sẽ lại bị tổn thương, sẽ lại bị mất mát, và sẽ lại đau khổ thêm nhiều lần nữa. Tuy nhiên, cuộc đời của chúng ta không kết thúc ở đó. Cuộc sống xung quanh chúng ta không dừng lại ở đó, và bên cạnh chúng ta vẫn còn rất nhiều người khác có thể thắp lên hy vọng, niềm vui và lẽ sống cho chúng ta nơi đoạn đường phía trước. Chúng ta đừng đóng cửa trái tim mình, nhưng hãy mở ra để đón nhận tha nhân và bao điều tốt đẹp, kỳ diệu khác của cuộc sống. Và cũng chính khi mở cửa trái tim mình, chúng ta mới trở nên trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn, để đối diện với những nỗi đau và mất mát, chấp nhận chúng và đi qua chúng một cách kiên cường, để tiếp tục tiến về phía trước, hoàn tất hành trình của đời mình. Trong buổi tiếp kiến ban giám đốc, các giáo sư và linh mục sinh viên của Giáo hoàng Học viện Pio Mỹ Latin ở Roma vào sáng ngày 20 tháng 11 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã đề cập đến ý nghĩa và tầm quan trọng của việc mở cửa con tim. Ngài nói rằng, khi mở cửa con tim cho mọi người vì tình yêu Chúa Kitô, chúng ta tạo nên một không gian, trong đó Thiên Chúa và tha nhân có thể gặp gỡ nhau. Đừng bao giờ khép kín cửa đối với những người mà trong thâm tâm họ đang mong ước được bước vào và cảm thấy được đón nhận. Ước gì những lời cầu nguyện mà chúng ta đang thiết tha dâng về Chúa trong tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất Kitô hữu này được trổ sinh hoa trái trong cuộc sống, khi chúng ta quảng đại mở rộng con tim mình để đón nhận, tha thứ và yêu thương tha nhân.
Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con vượt qua được những nỗi đau và sự tự ti mặc cảm sâu thẳm trong lòng mình, mà mở rộng cánh cửa trái tim để gặp gỡ Chúa và tha nhân. Amen.
Xin cho con biết tình thân với Chúa một lời yêu thương. Xin cho con biết thì thầm với Chúa bằng cả con tim. Xin cho con biết rằng Ngài trái tim mòn hèn với bao nỗi buồn, để con thân hoàn vang hát Chúa là tình yêu. Tình yêu Chúa đã nói với con những lời sự sống. Tình yêu Chúa đã dẫn dắt con trên đường hy vọng. Tình yêu Chúa rót vào lòng con niềm tin sắt son. Tình yêu Chúa thấm vào đời con muôn vàn thánh ân. Xin cho con biết tìm về với Chúa cội nguồn yêu thương. Xin cho con biết tìm gặp chính Chúa để được yêu thương. Xin cho con đến bên Ngài những khi vui buồn, những khi nhọc nhằn, để con luôn luôn tin mến Chúa là tình yêu. Tình yêu Chúa đã nói với con những lời sự sống. Tình yêu Chúa đã dẫn dắt con trên đường hy vọng. Tình yêu Chúa rót vào lòng con niềm tin sắt son. Tình yêu Chúa thấm vào đời con muôn vàn thánh ân.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.